Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử đoàn hành hương chùa Giác Ngộ, từ ở đường cái đi vào chùa Châu Long á, các Phật tử phải đi bộ khoảng 300 mét mà thôi. Có người mệt mà chứ nó mệt, nó khỏe mà cái mặt nó nhăn nhó. Xin hỏi lại là quý vị có thấy mệt không? Quá tốt rồi. Có nắng được không? Có hả? Nắng được thì thấy sao? Thấy mệt. Mệt thì thấy sao? Thấy vui hả? Có người nói mệt thì muốn ăn. Bây giờ thầy xin nói về ba khái niệm, nó liên hệ đến cái cảm giác mà chúng ta mới trải qua. Đó là vị ngọt, vị đắng và vị xuất ly. Các khái niệm này được hiểu ở nhiều lớp ngữ nghĩa khác nhau. Về phương diện ẩm thực học đó, thì vị ngọt là những gì mà lưỡi của người thực khách đó rất là thích, bởi vì cái hương vị nó làm cho chúng ta cảm thấy nó sảng khoái, lâng lâng nhẹ nhàng bay bổng vậy đó. Còn vị đắng đó là cái vị rất là khó chịu, chẳng hạn như là thuốc bắc là có vị đắng nè, khổ qua là có vị đắng nè, hay là rau đắng là có vị đắng nè, và nhiều cái loại rau á cũng có cái vị đắng, như là cải bè xanh à, có vị đắng. Chỉ có một thiểu số người là thích ăn vị đắng thôi, còn phần lớn là thích vị ngọt. Ngọt ăn bao nhiêu cô không có ngán, chứ lúc nào no thì ngừng. Còn đắng á, thì ăn rất là chọn lọc, ăn không nổi á, thì nhả ra. Vị xuất ly đó là cái cảm giác là chúng ta hầu như không muốn ăn nữa, muốn thoát ra khỏi các cái vị mà mình đang tiếp xúc với đó thôi. Đó là cái tiến trình rất là thông thường của ẩm thực. Ít có khi nào đang trong vị ngọt mà người ta nghĩ đến sự xuất ly đó, ngoại trừ là những người đang bị tiểu đường phải kiêng ăn đồ ngọt, kiêng ăn tinh bột để thoát khỏi cái chứng bệnh mà ở cái giai đoạn cuối đó bị hoại tử, nó dẫn đến đau nhức, đi đứng khó khăn. Đang ở trong vị đắng á, thì phần lớn người ta muốn xuất ly, tức là muốn kết thúc đó, muốn thoát ra khỏi đó. Ngay cả trong ăn uống cũng vậy thôi. Về phương diện tâm lý đó, thì ba khái niệm này nó thể hiện ba thái độ, ba trạng thái tâm rất là khác nhau. Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống, ngọt ngào, hạnh phúc á, thì chúng ta muốn lưu giữ lâu dài và thậm chí là tư hữu hóa đó, rồi mình trở thành là người sở hữu chủ độc nhất. Trải nghiệm vị ngọt có làm cho chúng ta bị nhiễm lắm. Trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn thuộc kinh Trường Bộ đó, Đức Phật mô tả về những con người đầu tiên ở trên địa cầu chúng ta, họ xuất thân từ các hành tinh khác đi du hành, không biết bằng phương tiện gì, thấy cảnh trên địa cầu này đẹp quá, cho nên là họ nếm cái vị đất và đam mê cái hương vị của cuộc sống ở trên địa cầu này. Cho nên những người đầu tiên đó không muốn quay trở về lại địa cầu mà họ đã xuất thân. Từ đó đó họ trở thành những người đầu tiên ở trên quả địa cầu chúng ta. Mô tả về nguồn gốc đầu tiên của con người trên địa cầu này đó, của văn học Phật giáo thì khác với kinh thánh của các tôn giáo. Kinh thánh các tôn giáo thì cho rằng là Thượng Đế đã nắng tạo đầu tiên ra là người nam, bẻ cái xương sườn phải của người nam á, thì nắng tạo ra người phụ nữ, đặt tên đó là Adam và Eva. Hai người đầu tiên này đó cô đơn quá cho nên mới hưởng thụ tính dục với nhau, vi phạm luật cấm ở trên thiên đàng, tạo ra con người và từ đó mang tội tổ tông. Nhưng mà học thuyết này không đứng vững, tại vì nếu hai người đó là da trắng đi thì con cháu trên địa cầu này phải toàn là da trắng hết, nếu hai người đó là da đen thì đem từ lùi hết, hay hai người đó là da màu thì da màu hết, thì tại sao trên địa cầu này nó có nhiều chủng loại da khác nhau và cái xương sườn không thể tạo ra sự sống của một người nữ được. Nhờ kinh thánh do Thái giáo, tức là cựu ước, được Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Tông giáo, Anh giáo sử dụng lại đã khẳng định như thế. Như vậy là con người do Thượng Đế tạo ra. Còn kinh Phật đó, thì không nói con người do ai tạo ra, mà con người vốn có như thế. Cũng giống như các loài động vật và thảo mộc, nó vốn có trong một cái luật tương quan, tương duyên, tương thuộc và tương tác, không có nguyên nhân đầu tiên. Và con người đầu tiên trên địa cầu này là đến từ hành tinh khác, và họ có mặt ở tại địa cầu này, lập nghiệp tại đây vì nhiễm đắm vị ngọt của đất, tức là hương vị cuộc sống trần tục này. Hiện nay thì chúng ta có khoảng trên dưới 200 quốc gia và khu vực trực thuộc. Có những quốc gia nghèo rất mồng tơi, có những nước nghèo mang trời chiếu đất, có những nước vẫn còn chết đói chết khát, chẳng hạn như là Somali và một số nước khác ở châu Phi. Trong năm châu đó, châu Phi là châu nghèo nhất thế giới, gồm có 56 quốc gia, mà đời sống đó gọi là dưới mức nghèo. Cho nên rất nhiều người ở châu Phi đó, người ta luôn luôn đó nghĩ đến cái vị đắng của mình, tức là cái khó khăn, khổ đau, nghèo cùng, trở ngại, chướng duyên, thử thách, họ nỗ lực quá nhiều mà họ cũng không giải quyết được vấn nạn của họ. Đức Phật thường nói là trong vị ngọt đó, mà biết tỉnh thức đó, thì người ta xuất ly được, tức là không nhiễm đắm bể đó. Thì ngày nay đó là nếu mình nắm được cái quy luật này đó, chúng ta sẽ tránh được các cái chứng bệnh tiểu đường do ăn uống và kém vận động, tức là làm chủ khẩu vị, làm chủ bao tử, làm chủ chủ nghĩa tiêu thụ, thì chúng ta sẽ tránh được rất nhiều các loại bệnh, đang khi mình có đủ điều kiện để hưởng thụ vị ngọt của cuộc đời nhưng mà chúng ta không màng đến. Đối với đời sống vợ chồng á, cái vị ngọt đó nó thu hút ghê gớm lắm. Người ta thường nói là giàu sang á, đàn ông thường đổi vợ, tức là cái vị ngọt của người vợ cảm thấy nhàm rồi, ta đi muốn tìm kiếm cái vị ngọt khác. Thì Đức Phật dạy là gì? Hay là mà viết đủ với người mà mình thương, để chúng ta không có đi tìm người khác nữa, không có tạo rắc rối bởi cái sự nhiễm đắm vào vị ngọt nữa. Để hài lòng mà chúng ta xem cái nhân duyên làm vợ chồng giữa mình và một người nào đó đó là do mình chọn lựa, mình tình nguyện như thế. Còn đối với Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, hôn nhân là sắp xếp của cha mẹ, thì hãy xem cái đó như là một cái nhân duyên với nhau đi. Và trên thực tế thì có một điều rất lạ, hôn nhân sắp xếp có tỷ lệ ly dị thấp hơn hôn nhân tình yêu, lạ thế. Ta hài lòng với cái vị ngọt của người vợ người chồng mình mang lại, nên vậy là hài lòng nó giúp cho chúng ta đó là yên vị mà không có đi đi tìm và nem chả bánh canh hủ tiếu bò kho bún riêu xôi chè thì mình ăn ở cơm nhà đó là an toàn thực phẩm mà không có tốn tiền đó. Nhưng mà phần lớn chúng ta là thích cái vị ngọt, cho nên là không hài lòng với cái gì nó đã quen rồi. Chúng ta Phật dạy hài lòng và biết đủ thì chúng ta sẽ làm chủ được vị ngọt. Về phương diện nhân quả đó, khi mà chúng ta làm được vị ngọt nó dẫn đến cái vị đắng, tức là hậu quả của sự khổ đau do chúng ta chấp trước và vượt qua cái mức hài lòng biết đủ của vị ngọt, và từ đó nó dẫn đến khổ. Sướng thì có chút thôi mà khổ thì muôn phần. Trong phần kết thúc kinh Địa Tạng nó có cái câu gì nè, vui ít khổ muôn phần. Cái vui đó là nó tồn tại rất là ngắn, nhưng mà chúng ta thường có cảm giác là nó dài với mình. Thực ra về phương diện khoa học đó, người ta nghiên cứu các cái vùng ở trong bộ não đó, nó có cái vùng chứa đựng cái phản ứng vui, hạnh phúc, hân hoan, hớn hở, lạc quan, yêu đời, năng động, tích cực. Nhưng mà cũng có những cái vùng đó, nó chứa đựng những cái trạng thái tâm thức đối lập. Đó là khổ đau, bất hạnh, sầu bi, u não, phiền muộn. Tính thời gian tồn tại của các phản ứng khổ và vui đó, theo các nhà khoa học về bộ não đó, chỉ khoảng trung bình 15 giây thôi. Có người chúng ta có thói quen là tái kích hoạt lại cái niềm vui đó liên tục. Sau khi cái phản ứng vui này nó vừa lắng xuống thì chúng ta lại kích hoạt nó lên, chứ là bản chất của nó chỉ có mười mấy giây à. Và cái khổ đó của bạn, nhưng mà người chìm trong khổ thường có cái cảm giác cái gì, cương điệu hóa. Cho nên mình than vãn, trời ơi tôi bất hạnh quá, tôi bộ nỗi khổ niềm đau tại sao không đổ ập lên ai mà tìm tôi mà đổ ập thôi, tôi bị chung dập quá. Thì cái nhận thức đó, cái than vãn đó, than từ đó, nó làm cho nỗi khổ chúng ta nó bắt đầu nó được đó là khuếch tán, tăng trưởng, đó là chương sinh mở rộng bởi tiến trình cường điệu hóa. Cảm xúc thường cường điệu. Như vậy cái vị đắng á, thực tế nó không nhiều như chúng ta tưởng tượng đâu. Nó ở một mức độ mà mình có thể khống chế được. Nhưng mà vì ký ức, vì nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, các nỗi khổ niềm đau được gọi chung là vị đắng. Con người đánh mất cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Cho nên Đức Phật dạy là gì? Muốn kết thúc vị đắng á, thì hãy khép quá khứ lại. Chuyện nào đã qua thì không kể lại nữa, không kiếm chuyện nữa, hãy cho nó qua đi. Nhưng mà phần lớn có nhiều người ta bị tức á, bị ức. Tức là mỗi lần nói chuyện với nhau là nhắc lại chuyện cũ thôi, không nhắc chuyện hỗn nổi. Do đó chúng ta phải học theo Đức Phật, khép quá khứ ở nơi nó xuất phát, ở thời điểm nó có mặt. Nó đã kết thúc rồi, không nhắc lại nữa, thì chúng ta sẽ kết thúc được vĩ đắng ở trong cuộc đời của mình. Thái độ tâm lý đó thôi, nó đã giải quyết được gần như là 70-80% với vĩ đắng này. Còn cái hậu quả còn lại của nó, chúng ta phải thực tập nhân quả, thực tập bát chánh đạo để kết thúc dứt điểm đó. Người có trí tuệ và thông minh đó, đang trong vị ngọt đã xuất ly, đừng chờ đến vị đắng mới xuất ly. Nhưng mà người khổ đau đó và thiếu sáng suốt, đang ở trong vị đắng mà không biết xuất ly, thì không biết bao giờ mới thoát ra khỏi nỗi khổ về niềm đau. Thầy xin nêu một ví dụ. Khi mà biển, sông, nước, ao, hồ, rạch bị phủ chùm bởi các vết dầu loang, chẳng hạn như hiện tượng tràn dầu, các con cá và các loài thủy tộc chỉ có hai phản ứng thôi để sinh tồn. Phản ứng một phần lớn các con cá thường làm đó là gì? Dùng sức lực của nó nhảy lên trên mặt nước, mở cái miệng của nó thật là to ra, nuốt lấy không khí, sau đó rớt xuống dưới mặt nước, tồn tại được đó là vài giây, vài chục giây, tiếp tục làm cái công tác tương tự là nhảy lên, nuốt lấy không khí. Và cứ như thế nó sẽ cạn dần sức khỏe, kiệt sức dần. Đến lúc nào đó không còn đủ sức để nhảy lên nữa thì nó chết, vì không còn oxy để thở. Về cấu tạo vật lý đó thì dầu á nó dày đặc, cho nên không khí ở trên không gian đó không thể nó xuyên thủng được nó để mà có mặt ở dưới nước được. Cho nên dầu lo nó có mặt ở nước ở chỗ nào là cá, tôm, loài thủy tộc thể chết. Phản ứng thứ hai đó của loài thủy tộc đó là gì? Dùng hết sức bình sinh của nó bê thật là nhanh và có phương pháp thoát ra khỏi vùng nước bị ô nhiễm bởi dầu, thì chúng mới có cơ hội là sống còn một cách lâu dài. Nhưng mà có nhiều con cá nhát không tin rằng là mình đủ sức để làm việc đó, chấp nhận cái sự đấu tranh là vật vã với không khí, nhảy lên nhảy xuống thôi. Cái này đó, nói với loài người đó, người ta thường nói là gì? Ở đâu rồi quen đó. Có nhiều cái vùng núi, vùng biển đó không tạo ra tiền. Có nhiều tỉnh của đất nước mình đó là nghèo cùng, lạc hậu. Khoa học kỹ thuật, giáo dục, kinh tế, mọi thứ đó là không có chạm đến được, hoặc là rất chậm, rất muộn. Nhưng mà nhiều người ta quen ở rồi, ta không muốn là di cư đi, để chấp nhận như thế là nó tồn tại theo một cách thức là rất là mệt mỏi, vật vả. Thì hãy sánh ví mình giống như con cá bị dầu loang ở trên mặt nước. Chúng ta chỉ có một con đường là bê thật là nhanh, thật là nỗ lực, không có kết thúc, không có gián đoạn, không ngừng lại, không đầu hàng, không bỏ cuộc để chừng, để chúng ta thoát ra khỏi nước bị ô nhiễm thôi. Cái đó được gọi là vị xuất ly, tức là tình trạng xuất ly khỏi các nỗi khổ và niềm đau, khỏi các bế tắc, trở ngại, chướng duyên và thử thách. Cái này nó liên hệ đến cái nỗ lực và kiên trì của mỗi người. Khi Đức Phật nêu hình ảnh là vị ngọt, vị đắng, vị xuất ly, Ngài muốn dạy chúng ta là trong vị ngọt cũng nên xuất ly, và trong vị đắng lại càng phải xuất ly nhiều hơn nữa, để chúng ta xứng đáng trải nghiệm được cái an vui hạnh phúc vốn thoát ra khỏi đắng và ngọt, hai trạng thái đối lập của cảm xúc. Và toàn một cái sự tu tập của những người tu học Phật đó là làm thế nào đó để đó là huấn luyện tâm, làm chủ tâm, và thông qua đó đó chúng ta làm chủ được cuộc sống này. Phần lớn chúng ta là chạy theo cảm xúc, lệ thuộc vào cảm xúc và trở thành là đầy tớ của cảm xúc thôi. Có lúc là mình rất là vui, có lúc mình rất là buồn, có lúc mình là bền vững, có lúc mình muốn là kết thúc đó, muốn thoát khỏi đó, chấm dứt cho rồi, cho xong thôi. Cái tâm vô thường về cảm xúc đó nó làm cho chúng ta trở thành là người là không định hướng, giống như là những cái chiếc lục bình trôi đó lơ lửng trên mặt nước, lệ thuộc vào cái thủy triều lên xuống, có khi mắc kẹt vào bờ, có khi là bị tạt ra đến ở biển khơi, có khi bị nhấn chìm ở dưới lòng nước. Và tu học chúng ta phải làm chủ được cuộc sống mình trong vị ngọt và vị đắng, lúc nào cũng thoát ra khỏi bằng là tuệ giải thoát, tức là giải thoát bằng trí tuệ, bằng sự sáng suốt, chúng ta mới kết thúc được toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau. Tức là do đó phải siêng năng đến chùa, ngoài việc đi lễ chùa vào ngày Tết 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3 hàng tuần đó, vào ngày Chủ nhật, các Phật tử nên dẫn dắt con cháu, người thân đến chùa để sinh hoạt. Chúng ta nghe được một bài giảng, đọc được một bài kinh, tụng được danh hiệu Phật, thì tâm mình được thư thái, các căng thẳng, nỗi khổ niềm đau nó được rơi rụng. Nhờ đó đó chúng ta tái tạo lại cuộc sống, tái tạo được nguồn năng lượng bị mất đi. Đừng có sợ rằng là mình không có thời gian để làm việc đó. Thực ra là chúng ta có dư thừa thời gian, nhưng mà mình kém quản trị đó thôi. Đang khi bây giờ nhiều người ta bỏ ra thời gian chơi Facebook một ngày đến 4-5 giờ đồng hồ thì không tiếc, chơi đến nỗi mà con mắt đó là quờ quạng luôn, mà nằm mà chơi Facebook nha, tay giơ cái này sau thời gian là nó thói quá đốt sống cổ, đau nhức cổ, đau nhức vai, đau nhức tay, mà cũng ráng mà làm, trở thành quán gà luôn, cũng không bỏ. Đang khi là trao dồi đời sống tâm linh để tinh thần nó được sảng khoái, hạnh phúc, có được cái vị xuất ly, khỏi đau khổ niềm đau, thì có nhiều người thì tiếc nuối, không có thời giờ. Như vậy là chưa thông minh. Do đó năm mới quý vị hãy cam kết là siêng năng đi chùa ít nhất một tuần một lần, một giờ đồng hồ. Cái thời gian bỏ ra như thế nó rất quý cho đời sống tinh thần của chúng ta. Nếu quý vị thấy việc đó là có thể làm được thì hãy dâng cho một tràng vỗ tay để cam kết. Chúc tất cả được an lành và hạnh thông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đoàn hành hương chùa Giác Ngộ, chúng ta đang có mặt tại chánh điện chùa Kim Linh. Tại đây thì thầy muốn nói một vài chuyện liên hệ con gà cho vui. Ở đây có ai biết thầy Nhật Từ sinh năm mấy không? Phần lớn thì nói là không. Có chị ngồi trên đây nói là thầy sinh năm con gà. Có đúng đúng không? Đúng rồi. Hình như là vậy. Bây giờ có Phật tử nào cho thầy biết con gà có đặc điểm mạnh nào và đâu là điểm yếu của con gà? Có ai giơ tay lên? Con gà có đặc điểm mạnh là cái gì? Gái thì con gà nào gái không được. Thực tế á, tiếng gái á, là điểm yếu của con gà. Vì ta thường nói là gà ghét nhau tiếng gái. Cho nên khi nó gái được một cái rồi, nó làm cho con gà khác á, nghe là nó tức khí lên. Và các con gà trống mà nghe tiếng gái của nhau rồi là muốn đấu đá nhau, là dành cái phần chiến thắng về phía mình. Nên là mới năm mới là bị thua hết cái đố rồi. Bây giờ thử suy nghĩ coi đâu là điểm mạnh của con gà nào. Mời chị, mà con ông. Mời chị đứng lên. Chị nói điểm mạnh của con gà là gáy đúng giờ, bà con có đồng ý không? Không thì nó không lớn lên. Thực tế con gà nó đâu gáy đúng giờ đâu, nó muốn gáy lúc nào nó gáy chứ. Sáng sớm nó cũng gáy, trưa nó cũng gáy, chiều nó cũng gáy. Khi nó quan hệ với lại con gà cái xong nó cũng gáy. Nó thấy con gà hăng khí trước mặt nó cũng gái. Cho nên nó đâu có báo giờ giấc như chúng ta đang nghĩ đâu. Nên nó không có đúng giờ. Nên đó không phải là điểm mạnh. Rồi bà con khác có cho biết đâu là điểm mạnh của con gà nào? Cô ngồi hàng đầu đó là cái chân của con gà rất khỏe phải không? Nhiều con cũng có cái chân khỏe vậy. Con vịt á, nó ngủ có con chân nè. Con gà phải đứng hai chân, chứ con vịt có con chân nè. Như vậy chân con vịt khỏe con gà. Cho nên cho là cái chân của con gà là điểm mạnh của ông hẳn vậy. Rồi bà con có ý kiến nào khác không? Mấy người lại nói là con cánh gà. Cánh gà cũng giống như cánh chim. Con gà nó bay đâu có đổi đâu, con chim nó còn bay được. Như vậy là cánh chim khỏe hơn cánh gà. Rồi, có ai phát hiện thêm điểm mạnh của con gà không? Rồi. Có người nói là mỏ là điểm mạnh của con gà. Tất cả những loài đẻ ra bằng trứng đều có cái mỏ hết. Chim cũng có mỏ, vịt cũng có mỏ, ngỗng cũng có mỏ, thiên nga cũng có mỏ. Mời cô. Cô đó có trả lời là cái màu của con gà. mà có con gà làm sao đẹp bằng con công. Chứ công tôi gọi là vua của loài chim. Ê, thôi cô. À, cô nói là con gà có cái cửa. Cái cửa thật ra đó là cái móc chân của nó là có cái gì đâu. Đây, có ai giơ tay? Dạ, mời chị Phạm Ngọc Xanh. À, đổi không quý vị? Bao tử của con gà, đúng rồi, cho chàng vỗ tay. Mà lý do sao bao tử được gọi là mạnh? À, có người bắt đầu mới nói rằng là bao tử của con gà ăn đá sỏi được, tiêu hóa được, rất đúng. Ở đây có ai làm nội trợ mà thường xuyên mổ bụng gà không? Ở đây không có ai, ai có giơ tay là thử. À, có một người giơ tay thôi. Mề gà, bao tử gà tao không gọi là bao tử mà tao gọi là mề gà. Và mề gà nó được cấu tạo bằng một cái lớp da vỏ rất là đặc biệt. Màu nó cũng khác với lại cái màu khác, còn lại của cơ thể. Nó tiết ra một cái loại dịch tị rất là đặc biệt. Mà sỏi nè, sạn nè, thóc nè, các vật dụng được con gà mổ bằng miệng, bằng mỏ, không cần nhai, nuốt ửng một cái là vô tới bao tử. Mười mấy phút sau là tiêu hết. Nó rất là khỏe. Đang khi con người chúng ta đã ăn phải nấu chín nè, mà đôi lúc còn đầy hơi, viêm, loét, lỡ, đau bao tử, mổ bao tử, đủ thứ bệnh hết. Nhưng mà con gà đó nha, nước dơ, đất dơ, thực phẩm dơ, nó ăn rọi hết, chẳng có ăn sao. Bao tử rất khỏe, rất tốt. Khi mình nghĩ đến cái bao tử gà là khỏe nhất của cơ thể gà, thì chúng ta phải hiểu đến cái đặc tính là tiêu hóa mà các con vật khác không bì kịp với con gà. Thì người tu học Phật cũng vậy. Nếu chỉ dừng lại ở việc đọc kinh để trả bài cho Phật, hoặc là đọc kinh để kể công tính điểm với Đức Phật, mong Ngài phù hộ, thì chúng ta thua con gà, tức là chưa tiêu hóa được các chân lý được Đức Phật truyền bá. Cho nên làm người tu học Phật á, là phải làm sao tiêu hóa những lời dạy của Đức Phật trong đời sống thường nhật, bao gồm mà đời sống gia đình, sinh hoạt công sở, ở những nơi chúng ta có mặt, làm việc, giao du, tiếp xúc, phải tiêu hóa lời Phật dạy. Muốn tiêu hóa lời Phật dạy thì trước nhất là chúng ta phải nắm được tinh hoa lời Phật dạy. Ở đây các Phật tử có nắm được là cái lời dạy nào là cốt lõi nhất của Đức Phật không? Giơ tay lên, sư phong. Đây là đố vui có thưởng. Nhanh chân thì còn mà chậm chân cũng còn. Rồi mời Phật tử trẻ đó mà có làm đó. Đúng rồi, đúng rồi. À, cô đó mới trả lời đó là cái cốt lõi lời Phật dạy là không làm các việc ác, tình nguyện làm việc lành, nhưng mà thiếu ý thứ ba, giữ tâm ý thanh tịnh, có nghĩa là cắt xén lời Phật, cho nên là không được thưởng. Thực tế cái này không phải là cốt lõi, đó là chỉ là một phần chủ trương rất quan trọng của Đức Phật về đạo đức học. Thì đạo đức là liên hệ đến cái thiện, cái ác, cái tốt, cái xấu, động cơ và hành động, giá trị của nó trong cuộc sống. Bỏ cái điều ác thì chúng ta không phạm luật, thì không bị là nhà tù sờ gái. Như đó chưa đủ. Rất nhiều người đó là đạt được phương diện thứ nhất nè, nhưng mà thiếu cái phương diện thứ hai, đó là tình nguyện làm các việc lành. Cái đó mới tạo ra công đức phước báo và nhiều giá trị nhân quả tích cực cho chúng ta. Phần này thì các Phật tử phải tình nguyện xung phong làm làm một cách không gián đoạn. Cái phương diện thứ ba đó là khi làm bỏ ác theo thiện đó, thì phải phát xuất từ động cơ làm, từ thái độ tích cực, chứ không có mặc cảm với nhân quả. Chúng ta làm vì chúng ta biết rất rõ đó, nỗi khổ niềm đau của tha nhân đó có một phần tương tác với chúng ta. Và do vậy đó, mình phải có trách nhiệm làm tất cả những gì có thể ngay trong cái sống hiện tại này. Thì bằng cái lời dạy đó đó, quý vị đừng có chờ khi già rồi mới di chúc lại cho con cháu, vì đó lúc vô thường nó kéo mình đi lúc nào không hay. Do đó đang lúc còn khỏe, mọi thứ cứ di chúc sẵn hết, thậm chí là căn phân mọi thứ cho con cháu kế thừa, trở thành là thái thượng hoàng ra. Về phương diện này đó, Đức vua Trần Nhân Tông có một tấm gương rất chói sáng, trở thành thái thượng hoàng ở tuổi 41 thôi. Cái tuổi bây giờ về hưu là 60 ở Việt Nam, 66 ở nước ngoài. Thái thượng hoàng về hưu ở tuổi 41, để cho con trai của ông đó là Trần Anh Tông lên làm vua và trở thành là vị vua xứng đáng, đang lúc ông còn khỏe. Nhờ đó ông mới trở thành thiền sư, tập trung vào vấn đề tâm linh, độ chúng sinh, giúp họ vượt qua nỗi khổ niềm đau. Chứ ở vai trò làm vua đó thì phải lo việc nước, việc chính trị, không có thời giờ để chăm sóc bá tánh đúng nghĩa về phương diện đạo đức và tinh thần. Thì như vậy cái câu không làm ác làm lành, giữ tâm thanh tịnh chỉ là cốt lõi của Đức Phật về đạo đức học thôi. Bây giờ có ai biết cái cốt lõi về Phật dạy về triết lý chung là cái gì không? Giơ tay lên. Rồi mời chị Phật Cáo Hồng. Chị nói cốt lõi lời Phật dạy là tham sân si. Tham sân si là ba gốc rễ của nỗi khổ niềm đau. Đức Phật kêu phải nhổ lên tận gốc. Thì nó cũng là một phần của đạo đức học. Kết thúc đó đó thì được an vui, nên chưa phải là cốt lõi. Rồi mời một người khác, mời chị mặc áo xám là xám xanh nè. À, chị nói không biết có đúng không, nhưng mà con nghĩ là giác ngộ. Có phải còn ngộ giác không? Có nhiều người ta trêu đùa chùa giác ngộ của thầy đó. Chùa giác ngộ là nơi mà tới đó đó thấy cái gì ngộ ngộ là giác. Rồi mời cô Phật ở đâu? À, hai cô Phật con nói là tìm ra khổ và con đường diệt khổ. Quý vị thấy đúng không? Mà xem ra vậy. Như vậy là giữa lời nói của chị áo xám là giác ngộ và vạch mặt chỉ tên khổ đau cũng như là con đường kết thúc khổ đau, thì quý vị thấy là điều nào là chuẩn xác hơn, và hoặc là cả hai cùng đúng thì giơ tay lên. Thì một số vị đó là cả hai cùng đúng, tất cả còn lại im lặng, có nghĩa là cả hai cùng sai, phải không? Đây hỏi đùa cho vui thôi, chứ các Phật tử biết rồi nhưng mà không có tự tin. Giác ngộ là mục tiêu của đạo Phật chứ không phải là triết lý cốt lõi của ngài. Và mặc chỉ tên khổ đau và chỉ ra con đường để kết thúc khổ đau đó, đó là cái phương pháp thực tập để đạt được cái sự giác ngộ. Nó là nhân, và giác ngộ đó nôm na được xem như là kết quả. Thế này nó thuộc về đó là giải thoát luận của Đức Phật. Còn triết lý căn bản của Đức Phật đó là tứ thánh đế. Tứ thánh đế thì gồm có 4 bước. Thứ nhất đó, là dạy chúng ta phải có bản lĩnh lớn, đối diện trước nỗi khổ niềm đau gian truân thử thách bất hạnh nghịch duyên, những gì nó thuộc về chướng ngại vật của hạnh phúc chúng ta phải nhận diện. Và để làm cái việc đó đó thì chúng ta phải bỏ ba thái độ tiêu cực, đó là cường điệu quá nỗi khổ niềm đau, vì như thế bất hạnh sẽ gia tăng. phớt lờ khổ đau vì như thế là liều mạng, đào tẩu khỏi khổ đau vì như thế là thiếu trách nhiệm. Bằng bản lĩnh đó, đối diện xong rồi, Đức Phật dạy bước thứ hai, truy tìm nguyên nhân khổ đau. Mà theo ngài đó là có nhiều khổ đau do tham lam, có những khổ đau do sân hận, có những khổ đau do si mê, có những khổ đau do cố chấp gây ra. Hồi nãy chị Âu Hồng nói tham sân si đó chỉ là một phần của phương diện này thôi, tức là truy tìm nguyên nhân. Thì điều của hai cô mặc áo đầu nói đó là chỉ ra nguyên nhân khổ đau và con đường kết thúc đó, tức là tóm tắt lại đầy đủ phải là tứ thánh đế, gọi gọn là như thế. Và theo Đức Phật đó, khoanh dùng được nguyên nhân là chúng ta kết thúc được nỗi khổ niềm đau 50%, và còn lại đó là chúng ta phải kết thúc đó bằng thực tập cái nhân quả giác ngộ. Bước 3, thừa nhận và trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc đó là niết bàn, khi mà toàn bộ nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân gây tạo ra đó đã kết thúc. Niết bàn không phải là cõi Phật, không phải là cảnh giới, là trạng thái tâm thanh tịnh. Nhờ thấy được niết bàn đó, chúng ta không có cường điệu quá khổ đau, không tô đen cuộc sống, không đấu tố bất hạnh, không cường điệu hóa. Và bước 4 đó là thực tập bát chánh đạo. Về đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và siêng năng đạo đức. Về trí tuệ thì có chánh tư duy và chánh tri kiến. Về thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định. Vì thời gian quá ít nên là chúng ta không có đào sâu vào 8 điều này. 8 điều đó chia làm 3 nhóm: nhóm thiền định, nhóm đạo đức và nhóm trí tuệ. Đó là cái con đường kết thúc khổ đau. Cho nên cô Phật ở đâu đó đã nhắc lại một cái ý kinh mà Đức Phật đã nói đó: này các tỳ kheo, xưa cũng như nay, Như Lai chỉ tuyên bố hai điều. Thứ nhất, vật mặt chỉ tên đâu là khổ đau, và thứ hai, hướng dẫn con đường kết thúc khổ đau. Nhưng mà rất tiếc là những người không có thiện cảm với Đức Phật, người ta bỏ vế thứ hai đi. Từ đó ta mới quy kết Đức Phật là gì? Cường điệu quá khổ đau, tô đen cuộc sống. Rồi nhiều người Phật tử không có đào sâu đạo Phật á, cái đó là đạo Phật là đề cao cái khổ đau và nói là cuộc đời là biển khổ mênh mông. Đức Phật không có cường điệu như thế. Ngài dạy chúng ta với bản lĩnh thừa nhận cái khổ đau để kết thúc nó. Đăng ký cái vế thứ hai rất quan trọng là chỉ ra con đường kết thúc khổ đau, tức là bát chánh đạo. Thì đó là lời dạy cốt lõi nhất về phương diện triết học của Đức Phật, còn được gọi là triết học nhân quả, bao gồm hai lớp: nhân quả khổ đau và nhân quả hạnh phúc. Nói theo lời dạy này đó là khi mà mình tiêu hóa lời Phật dạy, giống như con gà tiêu hóa toàn bộ những gì mà nó đưa vào trong bao tử, tức là mời gà. Chúng ta phải sống với chân lý Phật, phân tích nguyên nhân, truy tìm các gốc rễ, những cái hỗ trợ duyên. Từ đó cho ta khoanh vùng lại, tiêu diệt từ từ, tiêu diệt dứt điểm, tiêu diệt bằng cách chuyển hóa. Thì lúc đó đó, chúng ta mới có cơ hội khép toàn bộ các nỗi khổ niềm đau lại và mở cái cánh cửa an vui hạnh phúc cho mình và người thân. Đó là điểm mạnh của con gà và cũng là điểm mạnh của triết học Phật giáo. Nhưng mà nhân quả của Phật giáo thì khác với nhân quả của các tôn giáo. Các tôn giáo thì thường người ta đề cao cái gì? Định mệnh, số phận an bài. Và người thiết lập điều đó là về Thượng Đế. Đang khi Đức Phật nói rằng là nhân quả quyết định mọi thứ, nhân quả có thể thay đổi được theo chiều hướng hoặc là tốt đẹp hơn hoặc là xấu hơn. Hồi nãy ăn cơm xong ở chùa Châu Long á, có mấy Phật tử lại gặp thầy, hỏi thầy ơi ăn cơm xong mà có ngủ không? Cái thầy đó là không. Mấy Phật tử nó le lưỡi thì thầy đó biết là than mệt rồi đó. Thầy mới nói thôi lên xe ngủ luôn. Tức là ai mệt mỏi Tại vì sáng nay mình thức 4 giờ, có người thức sớm hơn, nôn đi hành hương quá tối ngủ không được, sáng mời thức sớm quá nên chưa mệt. Thực tế là chúng ta cứ lên xe ngủ, không cần phải ngừng ngủ ở chỗ nào hết, mất thời gian. Tại vì vậy mình cứ xem là cái mệt ngủ là cái nhu cầu sinh học của cơ thể, nó làm cho mình uể oải, đừ đẳng, không còn là thoải mái, thì chúng ta cứ ngủ. Và ngủ xong rồi đó là chúng ta sẽ khỏe lại thôi, à, tiếp tục đi. Như vậy bằng cách này là chúng ta sẽ trở nên rất tinh tấn, rất siêng năng. Về điểm mạnh thứ hai của con gà là gì? Siêng năng. Sáng sớm là thức dậy, nó gái giòn giả lắm, không ai trả lương cho nó cũng làm, cấm nó cũng làm, ghét nó cũng làm, thương nó cũng làm. Nó làm một cách khách quan với cái tình thương và ghét bỏ của chúng ta dành cho nó. Và từ sáng sớm cho đến chiều đó là các con gà tự đi kiếm ăn, ngoại trừ những con gà bị nhốt ở trong lòng bất đắc dĩ phải ăn thực phẩm do chủ hoặc là người chăn nuôi nó quyết định thôi. Còn thả nó ra là nó tự đi kiếm sống thôi, tính tự lập rất cao. Dĩ nhiên là các con thú nó đều tự lập hết, không có con thú nào không tự lập, vì nó không tự lập ai nuôi nó, ngoại trừ là gia súc ở trong nhà thì phải nuôi, chứ còn là ở trong rừng thì tất cả các loài động vật phải tự nuôi hết. Như vậy là điểm mạnh nhất của con gà rút lại đó vẫn là cái mời gà thôi. Và do đó học theo cái hạnh con gà, tất cả chúng ta hãy tiêu hóa thực phẩm chánh pháp của Đức Phật trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Và cái gì để làm thước đo rằng là mình là tiêu hóa được thực phẩm? Thứ nhất, người nào khó chịu, khó tánh, bắt bẻ, dễ mũi lòng phật ý, dễ giận, dễ hờn, dễ giỏi, dễ tự trọng, tự ái, sau khi tu Phật một thời gian, hiểu được là cái nghiệp riêng, nghiệp chung của mỗi người rồi đó, bắt đầu trở nên thông cảm, hoan hỷ, tùy hỷ, thoải mái, rộng lượng, bao dung, vô ngã, vị tha, thì biết là đi trúng lời Phật dạy, tức là tiêu hóa được ở trong cuộc sống. Do đó chúng ta không có chấp dứt được, không bắt bẻ nữa, không khó khăn nữa, không khó chịu nữa. Và như vậy thì tâm mình được thoải mái, mình giải phóng tâm mình khỏi cái trói buộc đó. Vì cái đó nó là gì? Con đẻ của tâm sân. Còn người nào trước đây đó là thường đưa ra những lý do đó để giải đãi, ở đây có nhiều người làm quá, không có mở chợ dẫn đông, cho nên tôi không cần phải tham gia, từ đó dẫn lên lừa biến. Ở đây có nhiều người giỏi hơn tôi, cho nên tôi không cần tham gia, sẽ có người làm, từ đó trở thành lười biếng. Hôm nay trời nóng quá làm mất sức để ngày mai tôi làm, từ đó trở thành lười biếng. Hôm nay trời lạnh quá làm không nổi để ngày mai làm, dẫn đến lười biếng. Hôm nay tôi mệt quá cần nghỉ ngơi đã để khi khác làm, dẫn đến lười biếng. Tôi còn trẻ, việc này có thể làm vào tháng sau, năm sau, từ đó dẫn đến lười biếng. Đó là những lý do rất hữu lý dẫn đến cái tình trạng giải đãi lười biếng của chúng ta với tư cách là người phàm. Và hãy nỗ lực tinh tấn theo lời Phật dạy là ba la mật, tức là không gián đoạn, quyết chí đạt được, khi nào đạt đến bờ bên kia thì mới dừng thôi, còn giữa chừng là không có dừng lại. Thì cái đó chúng ta sẽ học được một phần hạnh tinh tấn của con gà và các con vật nói chung. Chứ con người yếu ớt lắm, phải có mẹ nuôi, cha đỡ suốt cả mười mấy năm mới có thể thành người được. Còn các con vật á, là ví dụ như gà đó, nó mổ cái vỏ trứng chui ra cái là bắt đầu đi được, là rất là khỏe. Và nhiều con vật khác cũng tương tự. Thì hôm nay nhắc về hình ảnh con gà với điểm mạnh đó là cái mời gà, để khuyên mỗi người chúng ta hãy tiêu hóa lời Phật dạy. Tiêu hóa đây được hiểu là gì? Thân tập có kết quả. Còn ai mà mặt cứ chầm chầm buồn buồn căng thẳng, không rằng không nói không ừ không hử gì hết, thì bắt chước Đức Phật Di Lặc cười mát trời ông địa, cười thoải mái, thì tự động là mọi cái hiềm khích, cái quan trái gút mắt, cái trở ngại của chúng ta với người khác nó được kết thúc. Vợ mà cười thường xuyên với chồng nha, mỗi lần nhờ chồng gì cái cười lên vui vẻ, cảm ơn cái ông chồng trở thành oxin, ông cũng vui nữa. Thay vì quát tháo chì chiết, nói nặng nói nhẹ, nói nhiều thứ, nói dai nói dài nói dở, nói ít thôi, cười năn nỉ làm xong khen, đảm bảo là ta làm ta chết luôn, ta cũng hoan hỉ nữa. Còn quý bà đó, cứ tập gọi là quan hệ với chồng, chồng cũng phải cười quan hệ với vợ, thì lúc đó là cả nhà được hạnh phúc, bỏ đi được cái thói gia trưởng, ở nơi làm việc là vui vẻ với nhau, về nhà chúng ta phải vui vẻ hơn. Chúng ta thường là tạo cho mình một cái vỏ bề ngoài, cái mask, ha, tức là đối với người khác là khách hàng á, chúng ta xem như là thượng đế. Họ có mắng chửi vô cớ mình cũng là lắng nghe vui vẻ, không có làm cho họ phật lòng. Nhưng mà về nhà đó, chúng ta có khách hàng quan trọng hơn là vợ chồng mình, thì mình không có ưu đãi như vậy. Lớn mớ một cái là mình quát lại là gì, vì mình nghĩ rằng là hơi đâu giận người trên nước lã, còn người thân ở nhà mình giận thoải mái. Như vậy là mình ứng xử bất công với khách hàng số 1 ở trong nhà, đang khi khách hàng bên ngoài là khách hàng số 2 trở lên thôi, chứ không phải là số 1. Như vậy là thân tâm điều đó đó, thì chúng ta sẽ được lòng của nhau. Và khi mà vợ chồng vui vẻ với nhau đó, là đi với nhau, có mặt với nhau trên từng cây số, ở đây được hiểu là gì? Đến tận cuối cuộc đời. Nhưng mà không đó là gãy gánh nửa chừng. Đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Nhưng mà rất tiếc với nhà, sau khi chia tay, vấn đề nó không đơn giản là chỉ thế thôi đâu, nó còn hàng trăm thứ phải giải quyết. Chẳng hạn như cặp vợ chồng nổi tiếng Hollywood á, Angelina và Brad Pitt ly dị. Giờ hai bên đó là dàn xếp nhau không có ổn thỏa được, phải đưa nhau ra tòa về cái quyền đó là ai sẽ nuôi những đứa con nuôi, gồm có mười mấy đứa, rất là khó. Cái sự sụp đổ của đôi vợ chồng này đã làm cho rất nhiều người tiếc nuối. Tôi tưởng chừng là họ rất là hạnh phúc với nhau, sau là hơn 10 năm gắn bó, mới làm đám cưới chính thức 2 năm là được ai lấy đi, bởi vì họ không có được tiếng nói chung nữa. Cái niềm vui, nụ cười, hạnh phúc nó không còn gắn kết với nhau nữa. Cái đó người ta gọi là gì? Thiếu sự thực tập. Thực tập quá giải, thực tập hài hòa, thực tập tháo mở những quan trái. Cho nên là áp dụng lời Phật dạy đó, thì chúng ta phải làm cho bằng được những thứ này. Ai yếu phần nào thì phải bố túc phần đó. Thầy chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và an tâm trong cuộc đời. Chùa Vĩnh Tràng được xây dựng vào năm 1849, là ngôi chùa cổ nhất ở tại tỉnh Tiền Giang. Và đây cũng là trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Những ngày cuối năm Bính Thân 2016, Hòa Thượng Thích Huệ Minh với tư cách là lãnh đạo cao nhất của Phật giáo tỉnh gặp gỡ với lãnh đạo của văn phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương, cũng như lãnh đạo Phật giáo ở 6 tỉnh miền Tây. Sau khi thảo luận đó, thì tất cả đã thống nhất chọn chùa Vĩnh Tràng làm trung tâm đào tạo cao đẳng Phật học liên tỉnh cho các tỉnh miền Tây. Các tỉnh còn lại bao gồm Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bến Tre, vân vân. Hiện nay thì trên toàn quốc Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 3 trường đào tạo cử nhân Phật học. Trong số đó, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đó, đào tạo cả tiến sĩ và thạc sĩ Phật học. Toàn nước có 9 trường cao đẳng Phật học, thực tế thì chỉ có 6 trường hoạt động thôi, nhưng mà hoạt động theo từng tỉnh. Có 33 trường trung cấp Phật học trên toàn quốc và cũng hoạt động các tỉnh độc lập. Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương, trong đó thì tôi được làm vai trò là phó ban đặc trách về chương trình cao đẳng và cử nhân Phật học cho tăng ni, để lên một kế hoạch cải cách chương trình giáo dục Phật học trên toàn quốc. Thì đề án cải cách giáo dục do tôi chấp bút đó, thì chương trình cao đẳng Phật học được đào tạo theo mô hình liên thông. Trước đây đó, muốn học cao đẳng Phật học phải tốt nghiệp trung cấp Phật học, muốn tốt nghiệp trung cấp Phật học phải học sơ đẳng Phật học, và sau khi có bằng cao đẳng Phật học thì phải học thêm 4 năm cử nhân. Trong chương trình đào tạo liên thông đó, thì tốt nghiệp cao đẳng Phật học chỉ học 2 năm rưỡi nữa là có cử nhân Phật học, rút ngắn tối thiểu được 1 năm rưỡi. Mô hình đào tạo liên thông này đó sẽ giúp cho các tăng ni không phải rời quê hương của mình lên Thành phố Hồ Chí Minh để học, mà trước đây thì chưa có nội trú đó, phải vất vả tìm một cái chỗ ở. Tiền Giang thì cách Thành phố Hồ Chí Minh không xa, cho nên các giảng viên Phật học có thể từ Sài Gòn xuống tiếp ứng ở tại đây một cách rất là thuận lợi. Và Hòa Thượng trưởng ban trị sự tỉnh Tiền Giang đó sẽ bảo trợ toàn bộ các chi phí, tiền lương, điều hành hành chánh, cơ sở vật chất cũng như là sinh hoạt nội trú cho tất cả các tăng ni được trúng tuyển vào chương trình cao đẳng Phật học liên tỉnh. Mô hình đào tạo liên tỉnh là mơ ước của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng trong 4 năm liên qua đó chúng ta chưa làm được. Bắt đầu từ năm 2017 đó mới làm được, vì nó đòi hỏi đến cơ sở vật chất, thành phần giảng viên, chi phí cho điều hành hành chính và nội trú rất là tốn kém. Ở đây đó, vì là trụ sở của giáo hội của tỉnh Tiền Giang và là chùa có lượng du khách đến rất đông, cho nên đủ sức để trang trải cho những sinh hoạt phí đó. Chương trình đào tạo liên tỉnh sẽ tạo ra cái chất lượng cao, vì đã thu hút giảng viên Phật học từ nhiều tỉnh và đặc biệt từ Thành phố Hồ Chí Minh tham gia đào tạo. Còn trước đây chúng ta đào tạo cục bộ, tỉnh nào đào tạo tỉnh đó đó, thì ở địa phương có nhân sự nào thì chúng ta phải bắt đắc dĩ sử dụng nhân sự đó thôi, không có lựa chọn khác. Và về số sinh viên đó, thì không có đủ người để học, vì mỗi tỉnh chỉ có vài chục cho đến 100 mấy chục ngôi chùa, số lượng người xuất gia là có giới hạn. Còn mình đào tạo liên tỉnh đó, thì năm nào cũng có người xuất gia, không có tỉnh này tỉnh khác tập trung lại đó, thì cái chương trình đào tạo đó, đó sẽ trở nên bền vững về số lượng. Quý vị Phật tử có thể đặt câu hỏi là tại sao giáo hội Phật ở Việt Nam lại quan trọng về chương trình đào tạo Phật học? Bởi vì đó, mỗi một vị tu sĩ Phật giáo phải là một bác sĩ tâm linh, tức là có khả năng chẩn đoán được bệnh nỗi khổ niềm đau của Phật tử và con người nói chung. Sau đó đó đề xuất những giải pháp từ triết lý Phật dạy nhằm giúp cho người bị bệnh khổ đau đó tiêu hóa và giải quyết nó. Trong những cái thời kỳ chiến tranh, Phật giáo bị suy vong, tăng ni đó không đủ điều kiện thuận lợi để học Phật pháp lên đến chốn, chủ yếu học gia giáo. Mà gia giáo đó là gì? Thầy dạy trò, cho nên là cái thời lượng dạy không đảm bảo, chất lượng dạy không đảm bảo, nội dung dạy không phong phú. Cho nên đó, tăng ni đó chỉ nắm bắt được là cái kiến thức rất là nền tảng của Phật giáo thôi, còn kiến thức nâng cao và chuyên sâu đó là không có đáp ứng được. Từ đó đó dẫn đến tình trạng là gì? Triết lý Phật thì cao siêu mà việc truyền bá đạo Phật đó thì trở nên bất cập. Hệ quả của lối này đó dẫn đến tình trạng đó là tăng ni bị mù chữ Phật pháp, kéo theo một hệ quả khác là Phật tử bị mù chữ Phật pháp và chỉ sống với các sinh hoạt tín ngưỡng có nơi, còn thiên về mê tín dị đoan. Này là do vì là chúng ta thiếu các cái chương trình đào tạo Phật học nghiêm túc và có hệ thống. Mỗi một tu sĩ từ lúc xuất gia cho đến lúc mà tốt nghiệp được cao đẳng Phật học là trung bình là 6 năm, đủ sức để làm bác sĩ tâm linh. Cứ giống như sinh viên từ kiến thức phổ thông học 6 năm, có đây 7 năm thì trở thành bác sĩ, có thể chẩn đoán bệnh được, đảm bảo được sức khỏe và tuổi thọ của bệnh nhân. Thì cũng tương tự là tu sĩ Phật giáo phải làm thế nào đó có được cái năng lực này qua các hoạt động phiên dịch kinh điển từ cổ ngữ Phật giáo sang ngôn ngữ mẹ đẻ, bao gồm tiếng Pali, tiếng Sanskrit, tiếng Hán cổ và tiếng Tây Tạng. Phải có đủ năng lực để trước tác sách Phật học nghiên cứu và sách Phật học ứng dụng cho Phật tử tại gia đọc mở mang triết Phật và tiêu hóa trong đời sống thực tiễn. Có khả năng tổ chức các sự kiện Phật giáo, các khóa tu Phật giáo, các lễ hội Phật giáo, các hoạt động Phật sự ở cấp quốc tế, quốc gia, thành phố, tỉnh và tại ngôi chùa của mình. Khi mà các trường Phật học chưa được thiết lập á, thì hầu như tăng ni chỉ thuộc mấy nghi thức đọc tụng bữa khuya, bữa trưa, bữa chiều, bữa tối, sinh hoạt là gắn liền với cầu an, cầu siêu, lễ tang hết. Cho nên á, nhiều Phật tử ngộ nhận rằng là ông thầy đó chủ yếu là làm nghề cúng đó, ông thầy cúng. Và nhiều nơi đó nhìn thấy chiếc áo màu vàng của nhà sư xuất hiện, người ta nghĩ rằng là ở đó vừa có người chết, cho nên nhà sư này đó mới được thỉnh mời về để làm lễ cầu siêu hết. Đang khi đó đi tu là tiếp nối lý tưởng xuất trần cao cả của Đức Phật, trở thành nhà tâm linh vĩ đại và truyền bá chân lý, chia sẻ giải pháp, hướng dẫn tu tập chuyển nghiệp, vượt qua nỗi khổ niềm đau, khép lại các bất hạnh, vẫy tay chào các nghịch cảnh để cho người tại gia đó được an vui hạnh phúc, tiếp tục làm phước báo và chia sẻ phước báo của mình cho những mảnh đời hữu duyên. Nhưng rất tiếc đó, kể thì từ khi Phật giáo chủ trương thành là các pháp môn Phật giáo bị chẻ ra thành những cái mảnh vụn, và mỗi pháp môn á chỉ chủ trương đọc và hành trì 1-3 bài kinh thôi. Suốt một đề tu á, theo cái hướng này đó, các tu sĩ đã hiểu biết Phật học rất là kém. Mà khi Phật học nắm không vững đó, thì tự động dẫn đến một hệ quả là gì? Cái gì mình biết thì truyền lại cho Phật tử thôi. Cuối cùng rồi chỉ xây một vấn đề tín ngưỡng hết. Đa nghi Phật giáo đó thì rất là đa dạng, gồm có thế giới quan, không chấp nhận duy thần, duy vật, duy tâm, nhân sinh quan, lấy con người làm trung tâm, xã hội quan á, chủ trương bình đẳng xã hội, công bằng, dân chủ, nhân quyền và bình đẳng giới tính. Đạo đức quan á, thì khích lệ bỏ ác làm lành, động cơ trong sáng, làm các việc thiện để cải thiện cá nhân, gia đình và xã hội. Tu tập quan á, thì tu đạo đức thiền định và trí tuệ, phát triển bát chánh đạo, làm cho mình trở nên là chân nhân. Giải thoát quan á, thì từ chân nhân tu tập tiếp tục trở thành tiệm quan thánh nhân, từ tiệm quan thánh nhân trở thành thánh nhân, từ thánh nhân trở thành A La Hán, từ A La Hán trở thành Bồ Tát, từ Bồ Tát trở thành Phật. Đó là lộ trình tâm linh cần phải trải qua, mà những người xuất gia thì thuận lợi hơn người tại gia. Đạo Phật phong phú như thế. Ngoài ra thì lời Phật dạy nó còn phù hợp với khoa học, cho nên nó có những cái ngành học như là Phật giáo và khoa học, Phật giáo và môi trường, và nhiều lĩnh vực khác. Thì các cái chương trình đào tạo Phật học đó, thì tăng ni sẽ học được những phương diện đầy đủ như trên. Cho nên đó là các tăng ni tốt nghiệp trường Phật học ra đó, giảng kinh thuyết pháp đã khác với những vị tự học, tức là không có trường lớp gì hết á, biết được nhiều dạy nhiều thôi. Mà Phật tử tại gia thì rất là tội nghiệp, ta không biết là thầy nào là thầy thấp, thầy nào là thầy vừa, thầy nào là thầy cao. Giống như giáo viên bên ngoài mà, có giáo viên dạy mẫu giáo, có giáo viên dạy cấp 1, có giáo viên dạy cấp 2, có giáo viên cấp 3, có giảng viên dạy cử nhân, có giảng viên dạy thạc sĩ, nhưng mà cũng có những giảng viên dạy tiến sĩ và hậu tiến sĩ, không thể là giống nhau được. Nhưng mà Phật tử không biết đâu là giảng viên chuẩn về Phật học, đâu là những vị là hướng dẫn là bình dân. Cho nên là cứ hễ tăng ni giảng cái gì là mình cứ nghe đó, tăng ni giảng mê tín là mình bị là hệ quả của mê tín đó, dẫn đến tình trạng là mù chữ Phật pháp. Do đó chúng ta cần phải trở về với Đức Phật, thay vì chỉ lệ thuộc vào các vị tổ sư. Trở về Đức Phật đó, thì Đức Phật đã chủ trương tuệ giải thoát và tâm giải thoát, giải phóng tâm khỏi nỗi khổ niềm đau, và giải thoát đó được thực hiện bằng trí tuệ. Mà trí tuệ thì gồm có 3 phương diện, như là sáng là tôi đã nói rồi. Trí tuệ do học rộng hiểu nhiều chân lý Phật, trí tuệ do nghiền ngẫm thấu đáo chân lý Phật, trí tuệ do thực tập và tiêu hóa chân lý Phật. Thì các trường Phật học đã giúp cho chúng ta đạt được cả 3 phương diện trí tuệ này. Các vị Phật tử tại gia cũng nên nương vào những lời giảng dạy của tăng ni từ thấp đến cao mà học, để khắc phục cái yếu kém về tri thức Phật pháp. Chứ còn đi chùa, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, lạy Phật, sám hối, làm từ thiện chỉ là bước đầu học Phật ta. Chúng ta phải tự nâng cao cái trình độ Phật học mình hơn, chứ đừng có thỏa mãn mà dừng lại ở chỗ đó. Bởi vì thời kinh nào trước khi kết thúc á, các Phật tử cũng cùng với tăng đoàn phát nguyện cái gì? Tự quy pháp đưa người chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ viên hải, con nương tựa chân lý Phật, cầu nguyện con và mọi người thâm nhập vào kho tàng chân lý Phật để có được tuệ giác như biển lớn. Nhưng mà trên thực tế mình đọc có 1-2 bài kinh này, không hiểu thì cho bỏ qua luôn, cô không thèm hỏi, cô không thèm đi nghe giảng, cô không thèm đọc sách Phật, cô không nghiên cứu sách ứng dụng Phật giáo, thì làm sao mà có trí tuệ được? Từ đó Phật giáo bị suy vong. Triết lý Đạo Phật cao siêu như thế mà bây giờ trên hành tinh này chỉ có 450 triệu người theo Đạo Phật thôi. Còn cộng thêm với nhóm Phật tử không chính thức quy y nhưng mà đi chùa, rồi không có kê khai lý lịch trong chứng minh nhân dân hộ khẩu, thì số lượng Phật tử đó trên toàn cầu khoảng 900 triệu đó, vẫn còn thua xa Thiên Chúa Giáo và Tin Lành, gộp lại là trên 2 tỷ người. Do đó đó, nhân việc thăm viếng chùa Vĩnh Tràng, nơi mà trong năm 2017 này đó, trường cao đẳng Phật học liên tỉnh được thành lập tại đây để đào tạo tăng ni đến từ là 5-7 tỉnh miền Tây. Là chúng ta cùng hãy phát nguyện học Phật đến nơi đến chốn, và các Phật tử tại gia phải phát nguyện trở thành cư sĩ Duy Ma Cật nam, cư sĩ Duy Ma Cật nữ. Vì Duy Ma Cật là một vị cư sĩ tri thức lớn, có tuệ giác lớn, đóng góp về phương diện hoằng pháp và giáo dục thời Đức Phật trong phạm vi Đạo Phật Đại Thừa. Phật giáo cần rất nhiều các cư sĩ trí thức, và mỗi cư sĩ trí thức đó chia sẻ Phật pháp cho người thân của mình, vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, bà con, làng xóm, các đối tác. Và nếu như mình làm là lãnh đạo tập đoàn, công ty, xí nghiệp, tổ chức, hội đoàn đó, thì cũng bằng cái hiểu biết mình về Phật pháp, diễn đạt đó bằng ngôn ngữ đại thường, để cho đó những người làm việc dưới trướng với mình, cộng sự của mình có thể hiểu được. Cái đó là gì? Hạnh chim đầu đàn. Đàn chim phải có một con đầu đàn, con đầu đàn bay theo hướng nào thì các con chim còn lại sẽ bay theo hướng đó. Chúng ta hãy tận dụng vai trò vị thế xã hội mà mình đang có để dẫn dắt những người thân của mình, hãy mạnh dạn làm như thế. Vì như thế chúng ta sẽ đạt được một trong ba yếu tố để giảng sanh Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, đó là tạo nhân duyên tốt lớn, và làm như thế cũng là tạo được phước đức lớn. Chứ còn biết ăn chay niệm Phật tụng kinh lại Phật chỉ là công đức nhỏ, nhân duyên tốt nhỏ thôi, chưa đủ chuẩn để giảng sanh Tây Phương đâu. Như vậy khi làm công việc tịnh hóa nhân tâm bằng trí tuệ Phật, chia sẻ lời Phật dạy đó, thì các quý Phật tử đã trở thành gì? Đại sứ Phật pháp cho người thân của mình. Mỗi người hãy trở thành là truyền thông viên triết lý Phật, đạo đức Phật. Mà để làm việc đó có hiệu quả đó, thì bản thân của mỗi Phật tử phải tiêu hóa lời Phật dạy, để cho người thân mình thấy là từ khi làm Phật tử đó, hạnh phúc lớn hơn, trách nhiệm với gia đình đó là rộng hơn, tinh thần đó là rộng lượng, bao dung, quảng đại, tha thứ, vị tha, nó cao lớn hơn, thì tự động người thân chúng ta bắt chước thôi. Đó là cái cách mà là thuyết phục người thân một cách là hiệu quả nhất. Trong năm phần giới hương đó, nó có phần là giải thoát tri kiến hương. Giải thoát tri kiến là gì? Kiến thức về sự giác ngộ. Đó là người giác ngộ là hiểu rõ được mình được giác ngộ và chút đổ hết toàn bộ nỗi khổ niềm đau xuống, đặt cái nặng xuống. Cái đó nó phải được thực hiện bằng trí tuệ thôi. Trí tuệ phải bắt đầu bằng cái sự học hỏi Phật pháp. Nó khác với kiến thức. Kiến thức là sự tập hợp của thông tin chúng ta tiếp thu được qua trường lớp, qua sách vở, qua học lớp, qua trao đổi kinh nghiệm, qua những phương pháp tư duy, diễn dịch, quy nạp, tổng hợp, loại suy. Nhưng mà trí tuệ đó thì nó vượt lên trên cái này. Đó là kiến thức về nhân quả, lối sống phù hợp với đạo đức và luật pháp, hiểu biết sâu sắc, ứng xử, giải quyết mọi vấn đề trên nền tảng nhân quả hết. Thì tôi rất mong các quý Phật tử đó hãy phát tâm ủng hộ cho các chương trình đào tạo tăng ni tài. Trong mười mấy năm qua khi làm từ thiện, và từ 4 năm qua khi thành lập Quỹ Đạo Phật ngày nay đó, thì tôi nhận ra một điều đó là các Phật tử thích làm từ thiện hơn là thích tham gia đào tạo tăng tài. Dẫn đầu đó, đào tạo tăng tài là rất khó, nhưng mà làm từ thiện thiên tai nè, cho người già, cho trẻ mồ côi, cho những vấn đề bất hạnh, cho người khiếm thị, thì rất là thuận lợi. Có nghĩa là các Phật tử vẫn nhìn thấy cái quả phúc gần thôi, nhưng mà không thấy được là mỗi một tăng tài thì cái được đào tạo ra đó có thể độ được là hàng ngàn người, hàng vạn người. Ở đây các Phật tử có biết thầy Thiện Thuận không? Có biết thầy Phước Tiến không? Có biết thầy Thiện Xuân không? Có biết thầy Trí Huệ không? Đều là những vị tốt nghiệp từ các trường Phật học ra. Ba vị sau này đều là học trò của thầy. Và hiện nay đó thì thầy đã góp phần đào tạo là khoảng 5.000 tăng ni trẻ rồi, trong vòng 14 năm qua, ở cấp cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, và sắp tới thì thêm các tăng ni học tiến sĩ Phật học. Thì khi mà được học bài bản rồi đó thì các tăng ni đó sẽ trở thành là gì? Bậc thầy của Phật tử tại gia. Lệ lạc đó là lớn lắm. Thì mong các Phật tử đó là hưởng ứng cho các chương trình đào tạo Phật học này, để cho Phật giáo được phát triển mạnh. Theo nghĩa là gì? Có sự thực tập lớn, có sự chuyển hóa lớn, có kết quả an lạc lớn cho người tại gia. Và mê tín gì đâu nó không còn nữa. Mà không á, đạo Phật vẫn dừng lại ở cái cánh cửa tín ngưỡng thôi. Mà tín ngưỡng về bản chất không phải là của đạo Phật, nó được tiếp biến từ các tôn giáo khác thôi, vay mượn hữu ích để giúp cho người ta dễ vào đạo thôi, chứ không phải là cái cốt lõi của đạo Phật. Chúc các Phật tử tinh tấn tu học Phật pháp và trở thành là truyền thông viên về Phật pháp, về những gì mà mình đã học được cho những người thân của mình. Mong tất cả an lành trong chánh pháp và thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đồ chúng ta đang có mặt tại chánh điện chùa Kim Cang, một trong những nơi tu học và làm Phật sự rất hiệu quả của tỉnh Hội Phật giáo Long An. Nhân dịp này thì nói về giá trị của trí tuệ bát nhã, có thể cắt đứt được, tiêu diệt được các nỗi khổ niềm đau. Ở đây có Phật tử nào đã từng đọc kinh Kim Cang giơ tay lên? Không thấy ai hết. Có được hai Phật tử, trong đó có cụ tóc bạc phơ. Ở đây ai đã từng đọc thơ văn của Nguyễn Du giơ tay lên? Cũng có hai ba que thôi. Nguyễn Du là một thi hào lớn của Việt Nam. Ông có hai mảng văn thơ, mảng thơ văn chữ Nôm và mảng thơ văn chữ Hán. Trong mảng thi ca chữ Hán đó, có một câu đại thi hào Nguyễn Du đã chia sẻ thông tin rất bổ ích liên hệ đến việc đọc tụng và thọ trì kinh Kim Cương. Ông đã viết như sau: ngã đọc Kim Cang Thiên Biến Linh, tạm dịch là tôi đã đọc kinh Kim Cang hơn 1.000 lần. Thì đó là một trong những dấu chỉ cho thấy thi hào Nguyễn Du ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo Đại Thừa rất lớn. Nếu chúng ta tính một năm gồm có 365 ngày, và mỗi ngày ông đọc kinh Kim Cương một lần đó, thì ông phải đọc là trên 3 năm rưỡi mới hơn được 1.000 lần. Vì là một nhà thơ lớn, có lẽ là ông đọc rải rác trong cuộc đời của mình. Thử đặt một câu hỏi: vì lý do gì đại thi hào Nguyễn Du lại chọn đọc kinh Kim Cương đến hơn 1.000 lần? Thì khi tìm hiểu về nội dung của kinh á, chúng ta sẽ thấy rõ đó là lý do sự thu hút triết lý của Kinh Kim Cương làm cho Đại Thi Hào Quý Du đó không thể bỏ được bộ kinh này. Kinh Kim Cương là viết tắt, gọi đủ là Năng Đoạn Kim Cương Bát Giả Ba La Mật Kinh, tạm dịch là kinh nói về trí tuệ bát giả, có chức năng đó, giống như là viên kim cương chặt đứt được toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau của con người, gọi tắt đó là Kinh Kim Cương, đồng trại âm là Kinh Kim Cang. Có mặt tại chánh điện chùa Kim Cang á, chúng ta thử ôn lại ba nội dung cốt lõi của Kinh Kim Cương để nhờ đó đó mình áp dụng vào trong đời sống thực tiễn và lý giải tại sao Nguyễn Du đã chọn đọc bài kinh này. Thứ nhất, Kinh Kim Cương là kinh Đại Thừa phá chấp, nhằm giúp cho người thọ trì đó có thể đó giải phóng được các nỗi khổ niềm đau gắn kết với sự cố chấp. Công thức phá chấp của Kinh Kim Cương á, được mô tả bằng một cái đoạn rất là ngắn gọn như thế này. Cái gọi là A trên thực chất là phi A, tạm gọi là A vậy thôi. Đó là thầy đúc kết cái công thức của kinh như thế cho dễ hiểu. Bài kinh dầu chỉ có vài trang sách, được chia làm 32 phân đoạn. Mỗi phân đoạn á, đều được diễn đạt theo công thức A phi A, tạm gọi là A. Và A đây đó có thể được thay thế bằng bất cứ một cái nội dung gì được đề cập đến, như là đối tượng của nhận thức. Ví dụ như chúng ta là con người, thì áp dụng công thức đó sẽ có cái câu giải đáp như sau. Cái gọi là con người thực chất chẳng phải là con người, mà tạm gọi là con người vậy thôi. Đây là ba loại nhận thức. Nhận thức thứ nhất, cái gọi là con người đó là mặc định thế gian. Chúng ta gọi chúng ta và mọi người là con người để khác với con vật đó. Chứ thực tế đó, cái gọi là con người đó chẳng phải là con người, vì con người là một tổ hợp gồm có thân thể và tâm. Thân thể thì gồm có đất, nước, lửa, gió. Tâm thì gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Vì là một tổ hợp cho nên đó, nó không có thực thể ở trong tự thân, bị lục vô thường chi phối và không có thường còn bất biến như chúng ta đã ngộ nhận. Học thuyết linh hồn mà cho rằng là gì? Sau khi chết á, âm sao dương dậy, mình sẽ tồn tại mãi với âm phủ dưới hình thức mà mình đã từng sống. Cái đó là chấp thường hằng. Còn chủ nghĩa duy vật là cho rằng chết là hết, là con người này là từ có cho nên là không vĩnh viễn, sau khi tắt hơi thở. Cái đó gọi là chấp đoạn diệt. Đó là hai trường phái triết học cực đoan đối lập nhau về cái gọi là con người. Như vậy là khi mình nhìn bằng trí tuệ Kim Cương đó, thì cái gọi là con người chẳng phải là con người vĩnh hằng hay là đoạn diệt. Mà nói như thế thì nó quá khó hiểu, cho nên tạm gọi là con người vậy thôi, để chúng ta khỏi phải dướng dính cho những cái tranh luận liên hệ đến con người nữa. Công thức này được áp dụng cho 32 phân đoạn trong kinh. Và đưa vào đời sống thực tiễn đi. Cái gọi là tiền bạc chẳng phải là tiền bạc vĩnh hằng, tạm gọi là tiền bạc vậy thôi. Nhận thức đó đã giúp cho chúng ta gì? Không có quan trọng quá về đồng tiền, không có khổ lị về thiếu tiền, không khinh thường người khác vì mình có tiền nhiều, không sử dụng người khác như là một cái công cụ chỉ vì đó chúng ta lũng đoạn đồng tiền. đó là cái sự phá chấp về vướng dính đồng tiền mà chúng ta thường rơi vào, lợi ích nhóm kinh tế, lợi ích nhóm chính trị, lợi ích nhóm huyết thống và nhiều loại lợi ích nhóm khác. Thì đó là trí tuệ có khả năng chặt đứt khổ đau như kim cương bằng sự phá chấp. Và học nhận thức phá chấp này đó tương tự áp dụng vào trong các lĩnh vực sự sống, chúng ta sẽ không còn chấp chặt nữa. Nhờ đó đó giải phóng tâm mình khỏi các trói buộc. Điều hai, phá chấp cụ thể qua bốn đối tượng. Kinh Năng Độ Kim Cang đó đề cập đến bốn loại đối tượng được chúng ta nhận thức và tạo ra sự cố chấp: ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sanh tưởng, thọ giả tưởng. Nhưng rất tiếc là trong các khắc bản chữ Hán á, chữ tưởng á, bị khắc thành là chữ tướng. Tôi xin phân tích chiết tự cho chúng ta dễ hiểu. Chữ tướng á, ở bên trái đó là bộ mộc, tức là cây, tượng trưng cho cảnh vật. Bên phải đó là mục, tức là con mắt. Các cảnh vật được con mắt nhận thức thì gọi là tướng. Đó là từ tượng hình ở trong chữ Hán rất là triết lý. Thế vậy tướng nó gồm có hình thái và màu sắc. Hình thái thì có cao, thấp, lớn, nhỏ, mập, ốm, với các tính từ liên hệ đến con người và sự vật. Về màu sắc thì vàng, đen, đỏ, trắng, xanh, vân vân. Nhờ có con mắt chúng ta thấy được tướng trạng và màu sắc của sự vật, trong đó có con người. Tưởng á, thì trong chữ Hán á, nó gồm có hai bộ phận, ở trên là chữ tướng như vừa nêu, bên dưới là chữ tâm. Như vậy khi tâm nhận thức về tướng, tức là cảnh vật, thì được gọi là tưởng. Nhưng mà khi khắc bản á, người ta bỏ quên đi cái chữ tâm dưới chữ tướng, cho nên á, là người Trung Quốc thường gọi là gì, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Nó không phản ánh đúng được triết lý Phật như Đức Phật trong đại. Lẽ ra phải gọi là ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sanh tưởng và thọ giả tưởng. Ngã là đại từ nhân sự ngôi thứ nhất, tôi, tao, tớ, ta. Số nhiều là chúng tôi, chúng tao, chúng tớ, chúng mình. Ngã tưởng là chấp về tôi và chúng tôi, để có các hình thức chấp khác nhau. Tôi là trục xoay của mọi mối quan hệ, là bản lề, là quan trọng, là cao, là lớn hơn những người khác. Tức là đó là chấp vào cái tôi cống cao. Hình thức thứ hai đối lập, chấp cái tôi bằng cảm tự ti, dễ tự ái, dễ buồn phiền, dễ mặc cảm, dễ sinh thường mình. Hình thức chấp khác của cái tôi là gì? Cái tôi đó bị khổ, cái tôi hạnh phúc. Đa khi cái dòng cảm xúc khổ và hạnh phúc nó đi ngang qua cuộc sống của chúng ta, nó không có cố định, không vĩnh hằng. Nhưng mà chấp vào đó rồi đó, chúng ta bị khổ triền miên, khổ lâu dài qua ký ức mà không kết thúc được. Ngoài ra còn có chấp cái tôi thường hằng, cái tôi bất biến như thầy vừa nói hồi nãy. Có người chấp cái tôi như là thượng đế, đòi hỏi người khác phải phục tùng mình, quan trọng quá về mình. Có người chấp cái tôi là nguồn gốc của tội lỗi, cho nên đó là trù dập nó bằng các phương pháp tu khổ hạnh ép sát. Đó là chấp về cái tôi được gọi là ngã tưởng. Nhân là người, tức là đối tượng được chúng ta nhận thức. Số ít được gọi là cá nhân, số nhiều được gọi là tập thể, thuật ngữ Phật học gọi là chúng sinh. Như vậy đó, đối lập với con người đó thì nó có hai đối tượng được chúng ta cố chấp vào. Đó là con người số ít là nhân tưởng, và con người số nhiều gọi là chúng sanh tử, rộng hơn con người và nhiều hơn con người, đó là tất cả các loại chúng sinh có tình thức, tức là động vật, và vô tình thức là cỏ cây hoa lá trời mây đất nước. Cái này được gọi là chấp sở hữu. Đối lập lại với cái chấp ngã, hoặc là vướng dính với chấp ngã, thì thời xa xưa người ta thường có khuynh hướng là gì? Xem vợ đó là sở hữu của chồng, con cái là sở hữu của cha mẹ, người thân là sở hữu của nhau. Giờ có gì huyết thống chấp về sở hữu đó đó, chúng ta dửng dưng trước nỗi khổ niềm đau của chúng sinh. Chúng ta chỉ đau khổ với người thân của mình thôi, và trở nên là bàng quan vô tư, vô cảm. Gần đây có một vài cái đoạn clip quay cái cảnh người ta chết đuối, thay vì thấy người chết đuối nhảy xuống cứu, không cứu, quay đưa lên clip post lên trên mạng đó, hết sức là nhẫn tâm. Đó là chấp phớt lờ vào chúng sinh khổ đau. Còn chúng ta chấp vào người là tác nhân gây khổ, tập thể hay cá nhân cũng vậy. Rồi đồng thời chúng ta chấp vào người thân của mình, người ta là liên minh. Khi người thân chúng ta khổ, chúng ta cũng khổ liên lụy theo. Đến mùa thi đó, con cái thi thì cha mẹ cũng là thấp thỏm lo âu, thức cùng con cháu. Con cháu ngồi trong phòng thi thì cha mẹ ngồi phập phòng ở trước cửa trường. Đó là chấp liên minh về người thân của mình. Gọi chung đó là nhân tưởng và chúng sanh tưởng. Thọ giả tưởng là chấp vào tuổi thọ, hoặc là sống thọ dài lâu, từ 60 tuổi cho đến 125 tuổi. Cái mức tuổi thọ cao nhất được ghi nhận của kiếp người. Hoặc là chấp yểu thọ, chết ở trong bào thai, chết vài ngày tuổi sau khi sinh ra, chết vài tuần tuổi, vài tháng tuổi, vài năm tuổi, ở tuổi thanh xuân, ở tuổi tráng niên, ở tuổi trung niên và ở tuổi lão niên. Đó là điều chấp vào, đó là tuổi thọ, được gọi là thọ giả. Tức là cái mạng sống, cái chiều dài của mạng sống ít và nhiều ở trong mỗi con người và chúng sinh. Chúng ta bị vướng kẹt vào bốn loại chấp này: chấp tôi, chấp người, chấp chúng sinh và chấp tuổi thọ. Và Kinh Kim Cang dạy chúng ta là bằng trí tuệ phá chấp, không vướng kẹt vào ngã và ngã sở hữu nữa. Như vậy đó, khi nỗi khổ niềm đau tấn công trên thân và trên tâm đó, thì chúng ta thực tập vô ngã bằng cách quán tưởng như thế này: cái này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Cho nên những nỗi đau trên thân á, nó làm cho mình không trở nên là bị đau nữa. Và những nỗi khổ tâm, bao gồm khổ cảm xúc, khổ thái độ, khổ tâm tư, khổ nhận thức, theo đó sẽ được đó là thuyên giảm và kết thúc. Đó là phá chấp về bốn loại tưởng. Điều 3, triển khai ứng dụng về phá chấp vào pháp, tức là mọi sự hiện tượng. Thì Kinh Kim Cang có một bài kệ bốn câu như thế này: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng uyển bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Hãy nhìn bằng tâm mọi sự hiện tượng trong đời là giấc mộng, là huyễn mặt, là làn điện chớp, là chân dưới nước, là ánh vật ở trong gương. Tức là nó chỉ tồn tại một cách rất là tạm bợ và không có vĩnh hằng. Đừng chấp đó là sở hữu của mình. Như vậy gia đình bao gồm vợ chồng, cha mẹ, con cái, người thân, bạn bè, động sản, bất động sản, tất cả danh dự, uy tín, hay là những cái mất danh dự, mất uy tín, những thứ mà chúng ta nỗ lực đạt được đều không phải là sở hữu của mình vĩnh hằng. Thì trong lúc mà chúng ta còn sống á, về tương quan dân sự và xã hội, nó có mối quan hệ với mình, chứ không phải là sở hữu của mình. Và phải quán vô thường như thế, quán vô ngã như thế, quán duyên khởi như thế, chúng ta sẽ tháo được cái tâm chấp vào chúng, xem như là giấc mộng, như là làn điện chớp, như là bóng trong gương, như trăng đáy nước, thì tự động chúng ta rũ bỏ được cái tâm á, là chấp vào chúng một cách dễ dàng. Như vậy khi ai đó mất một người thân, thay vì đó là buồn khóc sầu bi khổ u não quên ăn bỏ ngủ, thì mình quán đó là người thân của tôi là làn điện chớp, là bóng trong gương, là như một giấc mộng, là quyển hoặc thôi chứ không phải là chính hằng, thì tự động chúng ta rũ bỏ được nỗi đau. Tức là quán chiếu vô thường, quán chiếu tính tổ hợp, quán chiếu tính tạm bợ, quán chiếu sự vô ngã, thì nỗi đau đó được kết thúc. Và đây là phương pháp thực tập rất là phổ thông mà người Phật tử cần phải nhớ và áp dụng trong đời sống thực tiễn. Khi mất tài sản, thay vì tiếc hụi hụi, thì mình cứ quán vô ngã bằng cách nhẩm như thế này: tôi đã cúng dường không đốt nhang cho những người đang có nhu cầu. Mất rồi thì mình đâu tiền lại được đâu, tiếc nên làm cho mình khổ. Hoặc là ra đường vào những ngày Tết rồi nè, đang cầm cái iPhone chụp hình bị ta giật mất, tiếc dữ lắm, tức dữ lắm, mà vật mất nó không có quay trở lại được, thì mình cũng nghĩ là tôi đang bố thí cho người đang có nhu cầu cao hơn tôi. Thì tự động tâm mình nó hoan hỷ liền, đó là vô ngã sở hữu. Đây là cái quán vô ngã một cách bất đắc dĩ trong tình huống xấu nhất. Còn người có sở hữu nè, có tài sản, có tiền bạc nè, mình quán vô ngã sở hữu, không ai chết mang theo được tất cả động sản bất động sản, cho nên khi tôi còn sống khỏe mạnh sáng suốt, tôi biết chia sẻ phước báo, tôi biết hùng phước báo, tôi biết làm phước báo trên nền tảng kiện phước, tức là tham gia các Phật sự, tham gia các hoạt động từ thiện, bố thí cúng dường giúp đời của người. Đó là thực tập vô ngã sở hữu ngay khi mình còn khỏe. Và việc làm phước đó, nó làm cho phước mình được tăng trưởng nhiều hơn. Giống như mình mở một cái tài khoản công đức vô hình chi trả cho việc phước, thì phước nó ngày càng tăng trưởng, nó theo mình đời đời kiếp kiếp. Còn giữ tiền, giữ tài sản trong khi chết là mất hết rồi. Con cháu chúng ta kế thừa, vợ chồng kế thừa, anh chị em kế thừa theo luật kế thừa. Còn mình làm á, thì mình chia sẻ được các giá trị, làm cho cuộc sống của mình nó hữu ích hơn. Và làm được việc đó thì tâm chúng ta cảm thấy là bình an và hạnh phúc an. Đó là ứng dụng kinh Kim Cương trong việc đó là quán vô ngã sở hữu, để làm cho vật sở hữu của ta đó trở nên hữu dụng cho đời. Thì đó là ba nội dung tu căn bản của kinh Kim Cương. Và tôi tin rằng là khi nói đến đây đó, các Phật tử đã hiểu lý do tại sao Đại Thi Hào Nguyễn Du đã phát biểu ngã độc kim cang thiên biến linh là hơn 1000 lần tôi đã đọc kinh Kim Cang trong đời của tôi. Do đó Phật tử nào chưa từng đọc kinh Kim Cang, về nhà vào Google gõ kinh Kim Cang thì chúng ta sẽ có đến 5-6 bản dịch khác nhau về bản kinh này thuần Việt, và đọc vào để trải nghiệm chân lý mà tôi vừa chia sẻ ba góc độ căn bản đó. Thì từ đó áp dụng theo, quý vị sẽ thấy là nỗi khổ niềm đau sầu bi u não đó sẽ rơi rụng giống như là trứng cá bông xoài, chỉ cần một lọn ngọn gió kim cương trí tuệ thổi qua thôi thì khổ đau kết thúc hết. Chúc tất cả được an lành và hạnh thông.